Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay đang có mặt dưới chân tháp Đại Triệu Pháp Luân, nơi đánh dấu Đức Phật đã thuyết giảng ba bài kinh đầu tiên vào tuần lễ thứ 9 sau khi giác ngộ. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, 7 tuần lễ đầu đó, Đức Phật đã ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thứ nhất là trải nghiệm Niết Bàn mà Ngài vừa chứng đắc. Thứ hai đó, hình thành học thuyết tứ trục ăn, và thông qua đó tạo ra học thuyết xã hội Phật giáo. Thứ ba là đi 18 bước chân sen để hình thành nhân sinh quan Phật giáo. Thứ tư á, là ôn lại học thuyết duyên khởi, hình thành thế giới quan Phật giáo, phủ định các nguyên nhân đầu tiên hoặc duy thần, duy vật, duy tâm. Thứ năm, Đức Phật hình thành đạo đức học Phật giáo dựa vào động cơ của tâm và các hành vi, lời nói và thân thể phù hợp với đạo đức và luật pháp. Thứ sáu, Đức Phật trải qua nghịch cảnh của mưa to bão lớn và rồi bất động, rồi cuối cùng được vượt qua. Và thứ bảy đó, Đức Phật tạo điều kiện cho hai vị thương gia phát tâm cúng dường bánh mật ong để giúp họ trở thành Phật tử. Sau 7 tuần lễ ngồi dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã lên đường hướng về Sa Náp, nơi gần con sông Hằng thiêng liêng của những người theo Ấn Độ giáo. Từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Sa Náp khoảng 250 km, Đức Phật đã đi mất khoảng 10 ngày. Và đầu tuần lễ thứ 9 á, thì sau khi gặp được 5 anh em đồng tu với gương mặt rạng rỡ, thần thái đặc biệt, tướng đi khoan thai, thông dong, tự tại, thảnh thơi, 5 người bạn đồng tu á, đã nhận ra rằng họ đã nhìn thấy một sa môn Gotama khác với 9 tuần lễ trước đó. Và tại địa điểm tháp Triệu Pháp Luân quan trọng này, Ngài đã tuyên giảng 3 bài kinh đầu tiên, nhưng mà phần lớn người ta chỉ đề cập đến bài kinh Đại Triệu Pháp Luân thôi. Trước khi phân tích vắn tắt nội dung và tại sao Đức Phật thuyết giảng 3 bài kinh đầu tiên này tại đây, nhằm giúp cho 5 người bạn đồng tu trở thành A-la-hán, thì chúng ta hãy ôn lại đó 3 phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Bà La Môn giáo và 2 phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Sa Môn giáo, để thấy được sự chuyển pháp luân của Đức Phật là rất đặc biệt và vượt trội hơn 2 tôn giáo bản địa đã có sẵn. Trong đạo Bà La Môn, đối với tu sĩ đó, thì phương pháp thực tập quan trọng nhất là khổ hạnh. Tại núi Khổ Hạnh Lâm, Đức Phật đã trải qua 5 năm rưỡi, đạt được tất tần tật những kết quả tu khổ hạnh khó nhất mà trong lịch sử phương pháp tu này đó hiếm có ai đạt được như Đức Phật. Đứng một chân, suốt ngày không nằm, ăn vài chiếc lá, vài hạt đậu ở trong ngày để cho thân đó phê xương, và toàn thể thân thể bị tiêu tụy với cái niềm hy vọng rằng bằng cách này đó tâm không còn khởi lên ước muốn tha mái, các giác quan không còn nhiễm đắm vào thế giới trần cảnh. Và điều đó các đạo sĩ Bà La Môn ngộ nhận rằng là con đường giác ngộ. Phương pháp thực tập thứ hai của đạo Bà La Môn là thiết lập những đại lễ trai đàn, và phần lớn là với vua chúa và với thương gia lớn. Trong các cái trai đàn họ thiết cúng đó, 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo và 500 các con vật khác lần lượt đó bị giết thịt để lấy máu tươi của chúng dâng tế cho Phạm Thiên, tức là Đấng Chúa Trời. Và bằng niềm tin mê tín này đó, người theo đạo Bà La Môn tin rằng đó là nghiệp chướng của họ sẽ được các con vật được hiến tế này đó mang thế giùm, và do vậy họ được tại vị lâu dài, thăng quan tiến chức, thăng tiến xã hội, phát triển kinh tế, hạnh phúc và bình an. Đức Phật đã phân tích rất rõ, đây là những phương pháp sai lầm, chỉ gieo nghiệp sát sinh, ảnh hưởng đến sự sống của các loài động vật vô tội, và khích lệ hãy thiết lập các trai đàn, trong đó phát triển đạo đức, thiền định và trí tuệ, chứ không có máu được đổ, sự sống bị kết thúc. Phương pháp thứ ba đó là tín ngưỡng sông Hằng. Sông Hằng chiều hôm qua chúng ta đến có chiều dài 2510 cây số, bắt đầu từ Gangotri ở đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, trải qua một số quốc gia, đi ngang qua hàng ngàn các huyện thị và làng xã, mang lại sự sống cho người dân về phương diện nông nghiệp và kinh tế. Ngoài ra nó còn gắn kết với nửa thần sông Hằng và thần Shiva, cho nên người ta quan niệm sông Hằng là cái gì đó rất thiêng liêng. Chỉ cần tắm sông Hằng, chầm mình xuống sông Hằng, tất cả mọi tội lỗi đó đều được kết thúc. Và bằng niềm tin tôn giáo này đó, hàng triệu tín đồ đạo Bà La Môn hàng năm ít nhất là một lần đến tắm mình dưới sông Hằng, trong lễ sinh nhật, trong lễ cưới, lễ tống táng, và đang khi bị hấp hối, người ta cũng đưa những giọt nước sông Hằng vào trong môi của người bị bệnh, hoặc là gắn liền với cái việc sử dụng nước sông Hằng nhằm tẩy tịnh bản thân mình. Và bằng cách đó họ tin rằng là toàn bộ các tội lỗi trần cấu đó trên cuộc đời này đã tạo về phương diện luật pháp và phương diện dân sự, dầu vô tình hay cố ý đó, đều được tiêu sạch. Thì đó là ba phương pháp tu tập rất là phổ biến trong đạo Bà La Môn thời Đức Phật và trước đó 3.000 năm, bây giờ được gọi là đạo Ấn Độ. Hai phương pháp thực tập của đạo Sa Môn nổi tiếng lúc bấy giờ đó là vô sở hữu xứ, dùng một cái nhận thức quán tất cả mọi thứ là không có gì ở trên đời. Bằng cách đó đó người ta mới giảm bớt đi cái sự tham luyến vào chúng. Cho nên từ đó đó bớt vướng dính vào gọi là chủ nghĩa vật chất và thế giới là động sản bất động sản. Phương pháp thứ hai đó là phi tưởng phi tưởng xứ, một trạng thái thiền định nhẹ nhàng thư lắng, giống như là không còn ý niệm nữa, mà trên thực tế ý niệm đó vẫn chưa kết thúc. Thì bằng hai phương pháp này đó, những nhà tu sĩ đạo Sa Môn nghĩ rằng đó họ đã đạt được giác ngộ ở trong đời. So hai truyền thống tâm linh nêu trên thì đạo Sa Môn có phần tiến bộ hơn, tức là biết phát triển huấn luyện tâm, làm chủ cảm xúc và các giác quan ở một phương diện nhất định, nhưng mà vẫn chưa đạt được tuệ giải thoát và tâm giải thoát, tức là giải thoát tâm khỏi các trói buộc và giải thoát tâm bằng trí tuệ. Thì khi quyết định đến Sa Đáp này tìm năm người bạn đồng tu đó, Đức Phật đã đi con đường bách bộ. Thì tại đây đó, Đức Phật đã nói ba bài kinh. Thứ nhất, kinh Đại Chuyển Pháp Luân, gọi đơn đa là kinh Tứ Diệu Đế. Thứ hai, kinh Vô Ngã Tướng. Và thứ ba đó là kinh Thế Gian Bốc Cháy. Mỗi một bài kinh có một ý nghĩa triết lý, thiết lập nền tảng chân lý và đạo đức quan trọng nhất của Đức Phật cho cái công cuộc mở ra một phương trời mới, một viễn sáng chân lý mới cho tất cả cư dân tại Ấn Độ nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Về nội dung của kinh Chuyển Pháp Luân, chúng ta cần lưu ý đó một số điều như sau. Thứ nhất, Đức Phật tuyên bố rằng đó cần phải tránh tất cả các loại cực đoan. Và hai loại cực đoan được Đức Phật nêu ra một cách tiêu biểu đó là hưởng thụ khoái lạc giác quan, giống như là những người tại gia nhưng tin rằng là mình đã đạt được hạnh phúc cao nhất, không cần tu tập nữa, không còn phát triển tâm nữa. Và đây là cái cực đoan mà phần lớn chúng ta vướng phải, nhưng vì nó phổ thông quá cho nên á, không ai nghĩ rằng đó là chúng ta đang bị sống ở trong cái cực đoan vốn trói buộc tâm của mình. Đối lập với cực đoan này là các nhà tu khổ hạnh của bạo Bà La Môn, tức là nghĩ rằng là thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên trù dập nó, trừng phạt nó để cho nó không còn ước muốn hưởng thụ nữa. Xa lánh hai cực đoan này, Đức Phật chủ trương con đường trung đạo, và hiểu nôm na đó là con đường bát chánh đạo, có khả năng khép lại khổ đau, chấm dứt bất hạnh và hướng đến hạnh phúc, để giúp cho người phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành thánh nhân, và thánh nhân là trở thành Phật. Thì đó là điều mà Đức Phật răn nhắc. Và dựa vào điều này đó thì tất cả chúng ta phải xa lánh tất cả mọi hình thái cực đoan. Giờ là cực đoan về phương diện gì? Là điều dẫn đến một cái thiên cực, trói buộc tâm chúng ta vào sự chấp mắc, và do đó không thể đạt được an lạc hạnh phúc và chất lượng hạnh phúc cao ở trong cuộc đời. Điều thứ hai đó là Đức Phật khuyên tất cả chúng ta hãy phân tích toàn bộ nỗi khổ niềm đau của mình, người thân và thế giới này đó trên nền tảng hiểu thấu được bản chất nhân quả liên hệ đến. Đang khi các tôn giáo nhất thần đó có khuynh hướng lý giải đó, khổ đau hay hạnh phúc của con người là định mệnh, khổ đau hay hạnh phúc con người là do Thượng Đế sắp đặt, khổ đau hay hạnh phúc con người là do ngẫu nhiên mà có, khổ đau hay là bất hạnh của con người đó là do con người không cúng bái các Thượng Đế thần linh và không tin vào phong thủy địa lý vân vân. Còn hàng trăm cách khác của các tôn giáo phong tục tín ngưỡng lý giải về các bất hạnh của con người, Đức Phật cho rằng đó là những cách lý giải sai. Do vậy đó, cái việc khôi phục lại hạnh phúc bị đánh mất là rất khó được thực hiện. Và ngày dạy chúng ta có hai bước. Thứ nhất là thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Và để làm việc đó Đức Phật dạy chúng ta chia khổ đau ra làm hai nhóm: khổ liên hệ đến tâm, đau liên hệ đến thân. Về đau thân thì gồm có sanh, già, bệnh và chết. Về khổ tâm thì gồm có yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào thân thể tổ hợp tâm vật lý này đó là thường hằng, là bất biến, vân vân. Như vậy là khi mà phân được hai nhóm nỗi khổ niềm đau thì chúng ta đừng có nên lẫn lộn. Khi mà mình đau thân á, thì mình lại là than khổ tâm. Khi mình khổ tâm á, đừng có làm cho tâm á, thân mình bị đau khổ. Đừng để cho chúng á, liên hệ với nhau. Để do đó đó, cái phần đau ở trên thân không ảnh hưởng đến tâm, và những phần phiền muộn của tâm á, cần sớm chấm dứt để cho thân này không phải bị bệnh tật. Để làm công việc đó thì Đạo Phật khuyên chúng ta tránh ba thái cực. A. Cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau, vì như thế đó làm cho khổ đau đó nó được tăng trưởng về phương diện tâm lý và cảm xúc, mà vốn hiện thực khổ đau không nhiều đến thế, không dai dẳng đến thế, không có nặng nề đến thế. B. Không phớt lờ khổ đau, vì đây là thái độ đối lập một cách tiêu cực và làm một cách liều mạng, làm cho chúng ta đó gọi là không nghĩ đến cái khổ đau nữa, tưởng rằng khổ đau đã hết, mà trên khổ thực tế đó khổ đau vẫn còn nguyên, có con đường ngày càng phát triển. C. Không đào tẩu khỏi khổ đau, vì đào tẩu khổ đau là thiếu trách nhiệm, giống như một con nợ, một người thiếu nợ trốn những người cho mượn nợ, thì trước mắt người đó được trấn an là mình không bị làm phiền nữa, nhưng mà cái khổ đau của những người bị mình giật nợ đó vẫn là ảnh hưởng, thậm chí là tác động một cách rất là trực tiếp đến đời sống của những người thân họ. Thì xa lánh ba thái độ cực đoan này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó phải truy tìm nguyên nhân. Mà theo Đức Phật trong bài kinh đó, Đại Chuyển Pháp Luân, nguyên nhân chính yếu là tham ái và khao khát phi pháp và ngược lại với đạo đức. Từ đó nó dẫn đến ba cái thái độ tham ái: tham ái, nhục dục, tức là ái luyến nhục dục, ái luyến sinh tồn và ái luyến hư vô. Thì Đức Phật khuyên là xa lánh ba loại tham ái này. Ngoài ra đó cần phải chấm dứt được Các nguyên nhân nỗi khổ niềm đau khác bao gồm là sự giận dữ, sự si mê và sự cố chấp. Đây là bốn nhóm nguyên nhân mà phần lớn tất cả chúng ta bị vướng kẹt nỗi khổ niềm đau vào. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc tìm ra nguyên nhân nào thật sự gây nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Từ đó đó, phân tích nhân quả, khổ trước và nguyên nhân sau, chúng ta sẽ khoanh vùng lại nỗi khổ niềm đau đó ở một chỗ, không cho chúng được tăng trưởng, không cho chúng được phát triển. Bằng cách này đó, các khổ đau đó được hạn chế một cách tối đa và được giải quyết ít nhất là 50%. Thứ ba, đó là phân tích đó là nhân quả của hạnh phúc. Để đạt được hạnh phúc và khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau, theo Đức Phật, nếu khổ đau là một hiện thực có thật thì bên cạnh đó và đối lập với nó là hạnh phúc. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là Phật cảnh, Niết Bàn không phải là cõi Phật, Niết Bàn không phải là thiên đường, Niết Bàn không phải là một nơi chốn, Niết Bàn không phải là mặt trời mặt trăng, Niết Bàn không tồn tại sau khi chúng ta chết. Và Niết Bàn có mặt bây giờ và tại đây. Niết Bàn được Đức Phật định nghĩa là trạng thái tâm khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau đã kết thúc và các nguyên nhân gây tạo chúng đã không còn nữa, bao gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Như vậy khi thực tập đó, chúng ta có thể đạt được 5%, 10%, 20%, 30%. Các bậc Bồ Tát đó có thể đạt được là 80%, 90%. Và chỉ có Phật đạt được Niết Bàn 100%. Ngày khi chúng ta là hái thực tập Phật Pháp bằng đạo đức, thiền định, trí tuệ để trải nghiệm được Niết Bàn ở một phương diện nhất định nào đó ngay khi chúng ta còn sống khỏe và còn minh mẫn. Đạt được Niết Bàn rồi một cách trọn vẹn thì chúng ta không còn bị khổ đau nào tấn công nữa. Và Niết Bàn đó là phi điều kiện hóa, phi nhân duyên hóa, phi tổ hợp hóa. Nó tồn tại một cách rất là tự nhiên, là vượt qua mọi không gian và thời gian. Và để đạt được cái trải nghiệm Niết Bàn đó, Đức Phật dạy chúng ta về cái nhân, tức là con đường gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 nhóm. Nhóm đạo đức á, thì gồm có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Về thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, nói nín, động tịnh, thức và ngủ. Về chánh định này Đức Phật chia làm 4 loại. Thứ nhất á, là trải nghiệm thiền để vượt qua cái vướng kẹt vào tình ái và ái dục. Thứ hai đó là trải nghiệm định để đạt được cái an lạc nội tỉnh sâu lắng. Thứ ba đó là từ bỏ các cái an lạc của thiền 1, thiền 2 để đạt được cái an lạc sâu sắc hơn. Và thứ tư đó, buông xả mọi ý niệm, nhận thức phân biệt để tâm chúng ta trở nên chân không quá, không còn bị vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, vào sắc thanh hương vị xúc pháp, tâm trở nên vô sở trụ. Thì đây là bốn trạng thái định rất quan trọng được Đức Phật giảng dạy. Về phương diện trí tuệ, Đức Phật dạy tầm nhìn chân chính, tức là thiết lập một thế giới quan không có nguyên nhân đầu tiên và dựa vào duyên khởi và vô ngã. Và thứ hai đó, đó là chánh tư duy về nhân quả, tư duy tích cực, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Thì bằng 8 yếu tố chân chánh đó, Đức Phật khẳng định với chúng ta rằng tất cả mọi nỗ lực chân chính trên đời, từ chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân đều có thể giải quyết được bằng bát chánh đạo và tứ thánh đế. Đó là con đường quan trọng nhất, pháp môn duy nhất mà Đức Phật đã dạy trong đời. Về sau này trong các kinh đại thừa đó, chẳng qua là triển khai một phần nhỏ nào đó một cách rộng và chi tiết về bát chánh đạo mà thôi. Chẳng hạn toàn bộ văn học Đại Bát Nhã, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn là nói về chánh tri kiến, tức là một cái phần mở rộng của trí tuệ thôi. Cho nên không nên xem đó, mỗi một bài kinh đó là một pháp môn, mà là những triển khai rộng và chi tiết từ chánh tri kiến. Và chánh tri kiến tức là trí tuệ. Và tương tự mấy chục ngàn bài kinh được Đức Phật giảng dạy trong 45 năm thực ra là triển khai từ Bát Chánh Đạo một cách là chi tiết để chúng ta hiểu sâu, hiểu rộng, hiểu hệ thống và hiểu toàn triệt những chân lý cao quý được Đức Phật giảng dạy thôi. Như vậy đó, bằng cách chia sẻ bài kinh Tứ Thánh Đế Đại Dường Nai, Đức Phật đã thiết lập lại học thuyết nhân duyên, nhân quả mà các tôn giáo khác như là Đạo Bà La Môn trình bày đó một cách rất là sơ sài và gắn liền với Thượng Đế Thần Linh. Đa ghi nhân quả của Đức Phật giảng dạy đó là quy luật của cuộc sống, quy luật của vũ trụ, nó chi phối tất cả mọi thứ, và nỗi khổ niềm đau đó là có nguyên nhân chứ không phải là ngẫu nhiên, cũng phải là do Thượng Đế. Kết thúc đó bằng phải nỗ lực chân chính chứ không phải là qua cầu nguyện, qua tấm sông Hằng và qua khổ hạnh ép sát, qua các đại lễ tế đàn tốn kém và giết chết gọi là hàng trăm ngàn các con vật. Thì đó là cái khác biệt rất lớn về phương pháp tâm linh kết thúc nỗi khổ niềm đau của Đức Phật so với Đạo Bà La Môn và Đạo Sa Môn. Bài kinh thứ hai được Đức Phật thuyết giảng tại đây để giúp cho bốn vị trong năm vị Kiều Trần Như đó đạt được quả A-La-Hán, đó là kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh này đó vào thời Đức Phật được sử dụng để hỗ trợ tâm lý giúp cho người đang hấp hối đó chết một cách nhẹ nhàng và thư thái. Sau khi Đức Phật qua đời đó thì bài kinh này đó ngoài cái nghi thức cầu an và hộ niệm hấp hối còn được sử dụng trong các khóa lễ cầu siêu đối với cộng đồng Phật giáo Nam truyền bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Ngày nay đó thì trường phái này vẫn tiếp tục sử dụng kinh Vô Ngã Tướng trong khóa lễ cầu an và cầu siêu. Còn đang khi đó thì Phật giáo Đại Thừa ảnh hưởng từ Trung Quốc á, thì có khuynh hướng sử dụng Phẩm Phổ Môn và kinh Dược Sư làm khóa lễ cầu an, sử dụng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan làm khóa lễ cầu siêu, và nó đi xa với bản chất lời dạy gốc của Đức Phật. Từ thời điểm tại đây Đức Phật đã giảng bài kinh này, nội dung kinh là Vô Ngã Tướng dạy chúng ta một số điều như sau. Thứ nhất á, Đức Phật khẳng định toàn bộ sự sống của con người đó được hình thành bởi hai tổ hợp thân thể và tổ hợp tâm. Tổ hợp thân thể thì gồm có bốn yếu tố, đó là đất, nước, lửa và gió. Hiểu theo triết học đó là nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất khí, nguyên lý chất diệt, và hình thành lên sự sống của tất cả vật chất trong vũ trụ này. Như vậy là khi con người chết và toàn bộ sự vật nó bị hoại diệt á, thì lúc đó đó chúng sẽ trở về với nguyên lý đất, nước, lửa và gió chứ không mất đi. Tính vật chất đó được bảo toàn năng lượng dưới hình thức này hay là dưới các hình thức khác. Về tổ hợp tâm á, thì Đức Phật chia ra làm bốn nhóm: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Khi mà mình nhìn thấy được rằng là sự sống con người được hình thành bởi tổ hợp thân và tổ hợp tâm, thì chúng ta sẽ không còn chấp rằng thân này đó là Thượng Đế, cần phải chiều chuộng nó một cách quá mức, cũng không còn chấp đối lập là thân này là nguồn gốc của khổ đau để đi đọt nó, để chùa dập nó, cũng không nên đó là quá khinh thường thân này đến độ để nó cho bị bệnh khổ đau. Và Đức Phật dạy chúng ta là phải làm chủ thân này bằng phương pháp quán bất tịnh, quán nhân duyên, quán vô ngã. Nhờ đó đó chúng ta mới vượt qua được các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân. Điều hai, phương pháp thực tập vô ngã đối với thân là khi mà bệnh tật tấn công chúng ta hoặc là người thân, hoặc là cái chết đang kéo chúng ta là rời khỏi sự sống này, thì đầu tiên là chúng ta phải thực tập vô ngã đối với thân. Trong tiếng Pali gọi là anatta, dịch sát nghĩa là phi ngã, tức là chẳng phải là tôi. Thì cái công thức được Đức Phật dạy phi ngã mà Trung Quốc dịch là vô ngã đó đó thì gồm có ba mệnh đề chúng ta cần phải nhớ: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Đại từ chỉ thị cái này đó là chỉ cho hoặc là chúng ta với vai trò là đại từ nhân sư ngôi thứ nhất, hay là anh chị đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, họ những người khác đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. Thì cái này đó đó là khi mà mình nói ám chỉ mình hay là người khác thì chúng ta phải thấy rất rõ đó, không nên đánh đồng nó với cái gọi là tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi. Phần lớn từ lúc mới được sinh ra cho đến lúc qua đời đó, chúng ta đánh đồng thân thể này đó là sở hữu của mình, là chính mình. Cho nên là khi thân thể bị đau, chúng ta nghĩ rằng tôi đang đau. Khi thân thể bị bệnh, chúng ta nghĩ rằng tôi đang bệnh. Khi thân thể bị chết, chúng ta nghĩ rằng là tôi đang chết. Và do đó đó, các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân đó bị chúng ta đánh đồng với chính mình. Và do vậy nỗi khổ niềm đau nó có mặt lâu dài với chúng ta. Bằng cách thực tập phi ngã hóa, chúng ta sẽ tách rời nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân. Thực tập đó lúc đầu hơi khó vì chúng ta quen rồi, bằng ngôn ngữ với xã hội cách, bằng cái mặc định xã hội, mặc định luật pháp, chúng ta đã quen rồi. Vợ tôi, chồng tôi, con tôi, anh em tôi, sở hữu của tôi, nhà của tôi, tài sản của tôi, động sản bất động sản của tôi, danh dự của tôi. Và từ đó đó chúng ta đã quen với những mặt định xã hội này và biến nó trở thành là cái sở hữu của mình về phương diện cảm xúc và thái độ tâm lý. Như vậy khi bị nỗi khổ niềm đau tấn công thân qua các loại bệnh, tai nạn và chết chóc, chúng ta phải thực tập lời Phật dạy: không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Ở đây Đức Phật không hề nói là không có cái tôi nha, là không có người A, không có người B, không có người C, không có vật A, không có vật B, không có vật C, mà nói chẳng phải là. Tức là đừng để cho chúng ta chấp chúng ta đồng hóa với những cái đó. Nó khác với hoàn toàn việc phủ định toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta và mọi người trên cõi đời này. Do vì không hiểu điều đó, rất nhiều nhà triết học Marxist Leninist đã tấn công Phật giáo và cho rằng đạo Phật đã hư vô hóa cuộc đời. Vào thời Đức Phật đó thì một số những nhà Sa môn và La môn đó ghét Đức Phật, người ta cũng ghét Đức Phật là người chủ trương hư vô và đoạn diệt. Và trên thực tế thì Đức Phật đang dạy chúng ta là gì? Là ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân. Và cách này khi thực tập đó, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Tâm mình nó được thoải mái, thân được nó thoải mái lắm. Điều thứ ba là thực tập vô ngã hay là phi ngã đối với tâm, gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cái thực tập đó Đức Phật dạy trong kinh Vô Ngã tướng như sau: nếu cảm giác này, tâm tư này, nhận thức này và tri giác này đó là tôi, là tự ngã của tôi, là sở của tôi đó, thì nó phải tồn tại vĩnh hằng như thế, nó không được thế này thế khác, nó phải phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của mình. Trên thực tế thì chúng được thay đổi do quy luật vô thường, chúng bị tác động bởi điều kiện hoàn cảnh sống, chúng nó không diễn ra như là mình là trông đợi, chúng thậm chí có thể đi ngược lại những gì mà mình đang muốn và mình đang sở hữu, do đó chúng không phải là của mình vĩnh hằng. Và nhận thức này đó, nó buộc chúng ta phải đi đến một cái nhận thức khác là khi nỗi khổ, bao gồm là khổ tâm, khổ cảm giác, khổ tri giác, khổ tâm tư, khổ nhận thức tấn công cơ thể, tấn công con người của mình, thì chúng ta phải liên tưởng rằng là cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở của tôi. Cho nên chúng ta đã ly tâm quá nỗi khổ tâm ra khỏi cái gọi là tôi, tổ hợp này. Thì bằng cái thức thực tập đó đó, chúng ta sẽ giải phóng sự chấp trước cảm xúc mà phần lớn đó, những người nặng về nó đó, có thể là vướng kẹt rất dai dưới hình thức là những ám ảnh tâm lý hoặc là những ấn tượng tâm lý. Ám ảnh tâm lý thì thường kẹt bởi những nỗi khổ niềm đau đã xảy ra trong quá khứ, bao gồm là chứng kiến người thân mình bị giết, mình bị chù dập, chửi bới, chì chiết, mắng giết, vu cáo, xuyên tạc, đánh đập, hay là những cái va chạm, mâu thuẫn, cãi vã, xung đột hàng ngày. Những ám ảnh đó đó, nó làm cho chúng ta không thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Còn đối với các cái ký ức hạnh phúc đó, thì nó dẫn đến sự tiếc nuối. Mà tiếc nuối về những chuyện đã trải qua thì nó làm cho chúng ta không còn tâm trạng nào để trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc đang hiện có bây giờ và tại đây. Cho nên bằng phương pháp này đó, Đức Phật dạy chúng ta là quay trở về với cuộc sống hiện thực bây giờ, tức là thời điểm hiện tại này. Tại đây là cái không gian mà chúng ta đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang sinh sống. Hãy nhận thức mọi việc nó diễn ra như chúng đang là, một cách rất là tự nhiên, nhưng mà không chạy theo nó, không dướng kẹp vào nó, không phủ định nó, không ức chế nó. Và bằng cái trạng thái tự nhiên này đó, thì tự động đó, chúng ta không có quan trọng quá cái gì hết. Tâm mình trở nên rất là thư thái, nhẹ nhàng, mà vẫn giữ được tính trách nhiệm, tính cam kết về những gì mà chúng ta sẽ làm hoặc là những gì mà chúng ta đang thực hiện. Thì đó là cái phương pháp thực tập là vô ngã quá, nỗi khổ ra khỏi tâm và nỗi đau ra khỏi thân. Áp dụng đang lúc bị bệnh, đang lúc hấp hối và khi đã qua đời. Phật giáo Nam truyền ngày nay vẫn tiếp tục đọc bài kinh này thường xuyên, và thậm chí các Phật tử đều thuộc lào bài kinh này. Rất tiếc là Phật tử Đại Thừa tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên ít để ý đến bản kinh này, cho nên ít thấy được. Về phương diện tâm lý học đó, thì thiền tập vô ngã đó sẽ làm cho chúng ta trở nên khiêm tốn hơn, bình dị hơn, chân thành hơn, dễ gần gũi hơn, và không có cống cao ngã mạn, đó là phương diện khó chịu nhất của cái tôi, và tránh được cái mặc cảm tự ti là phương diện là thiệt thòi nhất của cái tôi, và tránh được cái tự ái sai lầm dưới hình thức là tự trọng, tức là cái hình thức tế nhị của cái tôi. Nhờ đó, đó chúng ta trở nên là một con người rất lịch lãm, nhẹ nhàng, hạnh phúc với một cái chất lượng rất là cao. Thì đó là cái phương pháp để Đức Phật dạy chúng ta đó vượt qua nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân, nhằm bổ sung cho phương pháp Tứ Thánh Đế. Thì đây là hai bài kinh được xem là quan trọng hàng đầu mà Đức Phật đã dạy ở tại vườn Nai, ở vị trí chịu pháp luân này. Bài kinh thứ ba là kinh Thế Gian Bóng Trái. Bài kinh này thì Đức Phật nói rằng đó là mỗi một giác quan như là con mắt để nhìn thấy màu sắc và hình thái, lỗ tai để nghe các loại âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân là xúc chạm các vật, và ý thì hình dung. Nó đang đốt cháy chúng ta hàng ngày hàng giờ bằng chủ nghĩa tiêu thụ của chúng. Cái tiêu thụ của bao tử đó là một phần nhỏ tiêu thụ của thân thôi. Thân còn tiêu thụ áo quần, rồi nước tắm, rồi trang sức phẩm và mọi thứ ở trên đời. Sáu giác quan đó làm cho chúng ta trở nên bị khao khát, bị thiếu thốn, và nó buộc chúng ta phải thỏa mãn chúng bằng nhiều hình thức khác nhau qua bốn loại. Thứ nhất á, là ăn bằng vật thực, tức là các loại thực phẩm và nước uống. Thứ hai á, là ăn bằng ý thức, tức là nhận thức đánh giá sự vật sự việc quá khứ hiện tại vị lai. Thứ ba là ăn bằng những cái tâm niệm, những cái cảm nhận, những cái hồi tưởng, những ký ức, những quan niệm, những lối sống đối với thế giới tư duy, thế giới cảm xúc, thế giới văn nghệ sĩ, thế giới phim ảnh, thế giới khoa học và các phương diện tư duy cao cấp. Và thứ tư á, là thuyền diệt thực, tức là ăn bằng niềm vui của thiền, ăn bằng niềm vui của chánh pháp. Thì đây là phương diện thực phẩm quan trọng mà các hành giả xuất gia đó thường trải nghiệm hàng ngày, và các Phật tử tu tập theo đó cũng nên nỗ lực đạt được loại thực phẩm quan trọng này, để chúng ta không bị gọi là vật chất hóa, hay là chủ nghĩa hình thức hóa, hay là bị vướng kẹp vào cái tự trọng dưới theo chủ nghĩa hình thức và danh dự. Như vậy là khi phát triển loại hình thuyền diệt thực và pháp vi thực á, thì chúng ta sẽ có được cái chất lượng hạnh phúc cao hơn, ở một mức độ cao hơn. Và bằng cách đó chúng ta mới vượt qua được cái sự bốc cháy của thế giới giác quan, đốt cháy con người phàm phu hàng ngày và hàng giờ. Và bằng bài kinh này đó, Đức Phật nhắc nhở những vị xuất gia cần làm chủ sáu giác quan trong đi đứng nằm ngồi và mọi sinh hoạt. Thì đó là cái cách thức thực tập rất là quan trọng được Đức Phật giảng qua ba bài kinh đầu tiên ở tại nơi Đức Phật chữa pháp luân này. Thì ngày hôm nay chúng ta ôm lại những điều đó để thấy rất rõ là phương pháp Đức Phật truyền bá tại đây đó, nó không chỉ đơn thuần đó là truyền bá đạo Phật, mà nó còn là một sự hồi đáp lại với phương pháp thực tập tâm linh gắn liền với sông Hằng ở tại khu vực Sanat, thì chúng ta thấy đó là cái sự khác biệt rất là lớn giữa đạo Phật với đạo Bà La Môn và giữa đạo Phật với đạo Sa Môn. Nói tóm lại, nếu như người theo Ấn Độ giáo quan niệm sông Hằng là thiêng liêng, có khả năng á là diệt trừ tất cả những tội lỗi bằng cách là chầm mình xuống dưới đó, thì Đức Phật cho rằng á, về phương diện chấp ngã, chúng ta phải thực hiện vô ngã tướng và phi ngã tướng để chúng ta đạt được nó. Về phương diện phân tích á, thì phải thực tập được nhân quả để kết thúc khổ đau và đạt được niết bàn bằng bát chánh đạo. Và để hỗ trợ cho hai sự thực tập này đó, thì chúng ta phải thấy đó là cái tác hại của sáu giác quan khi chúng không được làm chủ, khi chúng đã trở thành là chủ nhân của chúng ta và chúng ta trở thành là kẻ nô lệ của chúng. Và trên nền tảng đó đó, thì ở khu vực này Đức Phật đi đến sông Hằng, ngài nói về cái sai lầm của việc tắm sông để rửa tội. Ngài nói rằng nếu sông Hằng có khả năng tẩy tịnh á, thì loài cá, cua, tôm và các loài thủy tộc ở dưới nước phải là những loài được giác ngộ giải thoát đầu tiên, vì chúng có 7 ngày trong một tuần, 24 giờ của một ngày, 365 ngày của một năm tiếp xúc với nước sông Hằng. Cho thực tế trải qua nhiều kiếp, cá vẫn là cá, cua vẫn là cua và tôm vẫn là tôm thôi. Như vậy là nước sông Hằng không thể tẩy tịnh được tâm của con người, ngoại trừ con người chuyển nghiệp bằng nhận thức và thực hiện bằng hành vi bởi sự đạo diễn của tâm trí tuệ. Đức Phật cũng phủ định về các loại thần thông được thực hiện trên sông Hằng. Ngài nói rằng là bỏ 30 năm để có được năng lực đó thì không bằng vài đồng tiền hoặc là giờ người ta cho mình đi là miễn phí. Và ngài khuyên là hãy phát triển giáo hóa thần thông, có nghĩa đen là giáo dục là một phép màu, tức là đưa giáo dục vào trong cuộc sống, mở trí tuệ, xóa mê tín dị đoan để cho con người không còn nỗi sợ hãi trên cõi đời này. Đó là một phép màu có thể thực hiện được và ai cũng có thể làm được việc đó. Rồi cách đây 3 hôm á, một số thành viên của đoàn đến ngôi trường tình thương do nơi trưởng Thiết Minh xây dựng, nuôi các cháu mẫu giáo cho đến lớp 5. Thì cũng là những cái cháu nhỏ mà chúng ta gặp trong suốt Phật tích vừa qua 10 ngày. Nhưng mà các cháu tại đây rất là ngoan ngoãn, gương mặt bắt đầu sáng láng, họ biết lắng nghe, biết làm theo những điều hướng dẫn, không có giành giật, không có nài nỉ, không có gian xin hết. Ai cho thì nhận, không cho thì đứng yên thôi. Thì đó là cái kết quả của sự giáo dục thôi. Mới là học được vài tháng thôi đã thấy có sự thay đổi tích cực rồi. Huống hồ là giáo dục trí tuệ, giáo dục từ bi, giáo dục hỷ xả, giáo dục bố thí, giáo dục vô ngã, giáo dục vị tha và nhiều loại giáo dục cao cấp khác. Chắc chắn là ai trải nghiệm sự đào luyện giáo dục với những phẩm chất cao quý đó thì cuộc đời của họ sẽ có những phép màu thay đổi để đạt được từ khổ đau thành hạnh phúc. Cho nên Đức Phật đã thường khích lệ chúng ta đó là không nên thi thố thần thông. Và tu sĩ nào đó thi thố thần thông để thu hút quần chúng là phạm với luật Phật. Đức Phật chỉ khuyên là dùng giáo hóa trở thành thần thông chính, tức là giúp cho người ta đó thoát khỏi các nỗi khổ và niềm đau. Thì tại địa điểm nơi Đức Phật chịu pháp luân, nhắc lại đôi điều để thấy được cái sự khác biệt giữa Đức Phật với các đạo sĩ Bà La Môn, giữa Đức Phật với các đạo sĩ Sa Môn. Từ đó chúng ta hãy cam kết làm đệ tử tinh tấn của Đức Phật, thực tập chánh pháp, truyền bá chánh pháp theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy tại đây. Này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng lập nhau, để truyền chân lý và đạo đức, mang phúc lệ, an lạc và hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.